Cảm ơn bà anh chị em. Dầu rằng buổi nhóm sáng hôm nay của chúng ta thì vắng khá nhiều. Đến giờ thiếu nhi tôi nhìn qua nhìn lại thì cũng thật sự là thiếu. Nên tôi đã miễn giờ thiếu nhi. Nhưng trong ơn của Chúa chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa ở trong văn đoạn 11 và về câu chuyện của Lazarus. Chúng ta biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chúa là đấng hiện hữu ở khắp mọi nơi. Và Ngài biết hết tất cả mọi sự. Nhưng mà lắm khi trong lịch sử cho chúng ta biết rằng Chúa thật là yên lặng, Chúa không có lên tiếng. Và lắm khi chúng ta suy nghĩ những lúc đó thì Chúa làm gì, và tại sao có những giây phút yên lặng như vậy. Và chúng ta biết rằng một cái thí dụ điển hình là mỗi một người chúng ta khi mà mở trong Kinh Thánh của chúng ta ra đó, thì giữa Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước thì nó cách khoảng nhau là 400 năm. Trong 400 năm Chúa thật là yên lặng, Chúa không có chúng ta không có nghe được tiếng của Chúa trong 400 năm đó. Cũng như trong cuộc đời của những con cái của Chúa, những người yêu mến Chúa, có những lúc họ gặp những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh, nhưng mà Chúa thì thật là yên lặng. Một trong thí dụ đó là Joseph, một người con rất yêu dấu của Gia-cốp. Khi mà bị bán đi qua xứ Ai Cập để làm nô lệ thì Chúa yên lặng, Chúa không ra tay giải cứu. Rồi trong những ngày đó ông bị vu oan và ở trong tù bao nhiêu năm, Chúa thật là yên lặng. Và trong mấy năm tù đó thì Joseph có bao giờ thắc mắc tại sao Chúa quá yên lặng hay không? Có bao giờ ông thắc mắc rằng tại sao Chúa không ra tay để giúp đỡ mình hay không? Ở trong sách ECT cũng vậy. Chúng ta học về hoàng hậu ECT và chúng ta thấy rằng nguyên cả một cuốn sách ECT không bao giờ nhắc đến một cái câu nói nào trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và Đức Chúa Trời cầm quyền và Ngài điều khiển hết tất cả mọi sự ở trong đó. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa trong sách Giăng đoạn 11 về câu chuyện của Lazarus và ông bị bệnh. Và thế nào mà hai người em Ma-thê và Ma-ri đã đi tìm cầu Chúa nhưng mà Chúa đối đáp lại bằng một sự yên lặng. Và xin chúng ta cùng mở đoạn Kinh Thánh này ra và chúng ta thấy cái đề tài của tôi có là mong chờ Chúa trong nghịch cảnh. Lắm khi chúng ta thường mong đợi Chúa để giải đáp những cái thắc mắc của đời sống của mình. Chúng ta có những cái ưu tư nào đó, chúng ta có những cái điều gì đó chúng ta chưa quyết định được và chúng ta cầu nguyện cùng Chúa rồi không thấy Chúa trả lời. Nhưng mà trường hợp sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm về một cái công việc xảy ra với cái tính cách khẩn cấp hơn rất là nhiều. Và cái nghịch cảnh đến với gia đình này. Và trước hết chúng ta sẽ suy gẫm coi gia đình này là một gia đình như thế nào. Và cái điểm thứ nhất mà tôi để ý được đó là tôi biết được cái gia đình này là một cái gia đình hết sức là yêu mến Chúa. Đây là một cái gia đình yêu mến Chúa. Vì sao mà tôi nói như vậy? Và hết lòng hầu việc Chúa. Chúng ta cùng coi ở trong sách Luca đoạn 10. Chúng ta mở ra trong Luca đoạn 10 từ câu 38 trở đi đó, thì chúng ta thấy có một cái câu chuyện là như thế này. Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có một người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà. Người có một em gái tên là Ma-ri ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Đây là một cái câu chuyện, một cái gia đình mà được chúng ta nhắc nhở đến. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đi đường và đến gia đình, và Ma-thê là cái người chủ động để rước Chúa vào nhà. Và chúng ta nghĩ rằng ô, rước Chúa vào nhà là một cái gì rất là quý, phải không? Nói là nếu mà ngày nay có Chúa ở đây thì chúng ta rước Chúa về nhà của chúng ta để ăn trưa với chúng ta cũng là một cái gì chúng ta không có bỏ qua cái cơ hội đâu. Nhưng mà có lắm khi chúng ta quên rằng Chúa đi thì Chúa đi đâu? Đi với ai? Chúa không có đi một mình. Chúng ta biết rằng Chúa đi một với 12 môn đồ, tức là có ít nhất cũng phải 10 13 người tất cả mà bà Ma-thê phải 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 lo đồ ăn cho. Và trong những phần kinh thánh khác thì chúng ta thấy rằng không phải là Chúa đi với những môn đồ của Chúa không, nhưng mà còn có những người đàn bà khác đi theo để phụ giúp nữa, để lo lắng nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng cái số người mà bà phải lo lắng đãi ăn cho không phải là chỉ một người, chỉ một mình Chúa, nhưng mà hết tất cả những người theo Chúa, đó là một cái số đông có ít nhất 12 13 người trở lên. Và chúng ta thấy rằng thứ nhất, Ma-thê là cái người chuyên môn hầu việc và đãi ăn cho Chúa, có lòng yêu mến Chúa, mời Chúa vào nhà. Và cái điểm thứ hai mà chúng ta để ý đó là Ma-ri là em của bà thì lại rất yêu mến nghe lời của Chúa, suốt ngày ngồi đó để nghe lời của Chúa giảng dạy. Và đến đây thì chúng ta được giới thiệu với một nhân vật thứ ba trong gia đình này, đó là ông Lazaro. Và Lazaro là một cái người nam duy nhất trong gia đình. Và chúng ta biết rằng gia đình này thì là một cái gia đình có lẽ là mồ côi, vì không nghe nhắc đến cha đến mẹ. Và Lazaro là một người nam, và trong thời đó thì chúng ta biết rằng cái người nam là cái người phải đi làm việc để nuôi sống gia đình. Nhưng lần này thì ông Lazaro lâm bệnh. Ông Lazaro lâm bệnh. Và gia đình thì đang ở trong cái nghịch cảnh rất là bối rối. Và chúng ta thấy rằng bài học ở đây chúng ta học được là cái gì? Chỉ vì chúng ta yêu Chúa không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp bệnh tật. Dầu rằng chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta hầu việc Chúa, bệnh tật vẫn có thể đến với chúng ta như thường. Nói một cách khác, chỉ vì bệnh tật đến với chúng ta không có nghĩa là chúng ta vì chúng ta không yêu mến Chúa. Đó là cái bài học thứ nhất. Và cái điểm thứ hai nữa mà tôi để ý đó, và trong đây đó, không phải là họ yêu mến Chúa không, nhưng mà chúng ta thấy cái gia đình này cũng được Chúa yêu. Chúng ta thấy rằng khi mà Ma-thê nhờ người đưa tin cho Chúa thì nói sao? Không có nói rằng Lazaro đang bệnh, nhưng mà nó như thế nào? Kẻ Chúa yêu đang bệnh. Và chính Chúa cũng nói như thế nào? Câu thứ năm trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết: vả Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê em người và Lazaro. Thành ra chúng ta biết rằng đây là những người không phải chỉ yêu mến Chúa, học việc Chúa, nhưng được Chúa yêu. Và nếu chúng ta có thời giờ và chúng ta mở ra trong sách Mát đoạn 11, câu 11 đó, thì chúng ta biết rằng có một lần kia Chúa đến đền thờ ở Jerusalem, và khi nhìn thấy trời đã tối thì Chúa rời đền thờ để đi về làng Bethany. Vì chúng ta biết rằng ở làng Bethany thì có gì? Có gia đình của Lazaro. Và chúng ta thấy dầu rằng là đây là một gia đình yêu mến Chúa, dầu rằng đây là một cái gia đình được Chúa yêu, nhưng mà chúng ta học được thêm một điều nữa là họ vẫn gặp nghịch cảnh như thường, họ vẫn gặp khó khăn. Mà không những như thế, cái nghịch cảnh của họ nó còn có thể lớn hơn là cái người không yêu mến Chúa và những cái người không được Chúa, những người không yêu mến Chúa nữa. Bởi vì thế nào? Câu số 4, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giê-xu nói như thế, trong Kinh Thánh nói như thế nào? Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: bệnh này không đến chết đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Lazaro qua đời, phải không? Tức là trong một cái trường hợp của một cái người khác, của một cái gia đình khác, thì có lẽ không có đi đến cái sự chết. Nhưng trong gia đình của Lazaro là cái gia đình yêu mến Chúa, được Chúa yêu, cái gánh nặng của họ, cái trở lực đến với đời sống của họ nó phải mạnh hơn bình thường nữa, vì Chúa có một cái mục đích cao hơn. Và vì thế khi mà chúng ta biết rằng là những người con cái của Chúa, chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn như vậy, thì làm thế nào để chúng ta chuẩn bị, hay là chúng ta cần phải làm những cái gì khi chúng ta đi qua cái nghịch cảnh đó để có thể thắng hơn được và không bị cám dỗ và bỏ cuộc hay là mất đức tin. Cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy ở đây á, là Ma-thê với Mary làm cái gì? Vừa khi anh mình ngã bệnh, có thứ nhất nói cho chúng ta biết là có một người đau tên là Lazaro. Thì câu số 2 nói là Mary là gọi là nói đến một câu chuyện với Mary về sau tiếp câu số 3: vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Chúa Giê-xu rằng kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Cái điều đầu tiên họ làm là sai người đi đến báo tin cho Chúa Giê-xu. Theo chúng ta nghĩ thì Chúa Giê-xu biết không? Chúa biết. Nhưng mà tại sao Mary và Ma-thê vẫn sai người đi báo tin? Để bày tỏ dạy cho chúng ta biết rằng cái bài học đầu tiên mà chúng ta cần làm ở trong bất kỳ mọi cái trường hợp gì xảy ra cho chúng ta, nhất là trong nghịch cảnh, cái điều đầu tiên chúng ta cần làm là phải đi tìm kiếm đến với Chúa. Chúng ta nghĩ rằng ô cái này là cái lẽ đương nhiên rồi, nhưng không phải như vậy đâu. Vì sao? Con người của chúng ta thường thường đó, thì khi mà có những cái người trong gia đình là những cái người mà mình kể là thương mình, thì khi mà mình không có cái khi mà mình có cái nhu cầu gì đó, mình thường hay nghĩ rằng cái người kia phải biết chứ. Thí dụ như sống trong gia đình lâu năm, cái bịch rác nó đầy, thì mình nghĩ rằng cái người chồng của mình hay là vợ của mình hay là con của mình biết là cái bổn phận là phải tự động lấy cái bịch rác đem ra ngoài, hay là thấy mình cần cái gì thì phải tự động giúp. Mình đang khiêng một cái gì nặng thì mình nghĩ rằng cái người kia phải nhìn thấy và tự động giúp mình, không có cần đợi mình hỏi, phải không? Cái đó là cái tâm tình bình thường của chúng ta, và lắm khi chúng ta cũng nghĩ như vậy. Chúa biết mà, cần gì phải hỏi, thì chịu tự động Chúa phải làm cho mình chứ. Nhưng đó không phải là một cái tâm tình mà Chúa muốn chúng ta có. Chúa muốn chúng ta học như Ma-thê, nghĩ rằng khi gặp khó khăn, cái điều đầu tiên là chúng ta tìm kiếm đến với Chúa. Cái lý do vì sao? Đây là một cái điều rất là cần thiết. Vì sự cầu nguyện của chúng ta nó có một cái linh lực rất là mạnh. Cái sự cầu xin của chúng ta nó là một cái động lực rất là lớn. Nó có thể thay đổi hết tất cả mọi sự. Chúng ta đã từng học về An Ne đã cầu xin cho xin Chúa cho mình người con. Và bởi lời cầu xin của bà, Chúa đã cho bà có người con là Samuel. Nó thay đổi luôn cả một cái quốc gia. Và đó là một cái năng lực rất là lớn. Khi chúng ta gặp nghịch cảnh, khi chúng ta sống trong những cái bối rối của chúng ta, đức tin của chúng ta lắm khi yếu mềm đi, lắm khi bị rung lay. Nhưng cái sự cầu nguyện của chúng ta sẽ thay đổi được hết tất cả. Cái sự thay đổi của chúng ta nó sẽ bù đắp vào trong những cái thiếu đó của chúng ta. Và cái lỗi lầm của chúng ta thường hay có đó là chúng ta thường nói rằng khi chúng ta gặp những khó khăn thì chúng ta thường hay nói một câu là không có còn biết làm gì khác hết, chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi. Nhưng mà đó là một cái sai lầm, một cái ý nghĩ sai lầm vô cùng. Cái điều mà chúng ta phải nói đó là không có làm cái gì khác hơn bằng cầu nguyện. Sự cầu nguyện phải đến trước hơn hết. Nó sẽ cho chúng ta sức lực khi chúng ta yếu đuối. Nó sẽ chỉ đường cho chúng ta khi chúng ta thấy rằng mình không có còn biết cái lối đi của mình nữa. Và Chúa sẽ bù đắp vào. Và quyền năng của Chúa sẽ làm việc khi Chúa nghe những lời cầu xin của chúng ta. Và ở đây tôi còn thấy một cái điều nữa đó là Mary và Ma-thê không thể tự động đi đến báo tin cho Chúa được, nhưng phải nhờ người khác, phải sai người khác. Và ở đây là một cái bài học thứ hai mà tôi học được ở đây. Lắm khi chúng ta không thể tự lo cho chính mình được hết. Lazaro bị bệnh. Lazaro là cái người nuôi sống gia đình, nhưng mà hôm nay bị bệnh. Ông không có còn lo cho gia đình được nữa, phải nhờ cậy vào hai người em của mình, Ma-thê và Mary. Nhưng mà Ma-thê và Mary đang mức phải lo lắng cho người anh của mình, cũng không có thể nào bỏ anh của mình để mà đi báo tin cho Chúa được, nên phải cần những cái người khác để giúp đỡ. Đấy là một cái cơ hội Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta. Lắm khi chúng ta theo Chúa, chúng ta cũng có một cái sự kiêu hãnh ở trong đó một chút xíu. Chúng ta nghĩ rằng Chúa giúp mình được rồi, chỉ mình với Chúa. Và trong cái cô đơn, cô thế đó của mình không có nhờ đến ai, mình không có để cho ai được cái cơ hội giúp đỡ mình. Nhưng đó không phải là cái tâm tình Chúa muốn chúng ta có. Lắm lúc Chúa muốn chúng ta hạ mình xuống để nhờ cậy những người xung quanh, để họ nhờ cậy họ cầu nguyện với mình, cầu nguyện cho mình và giúp đỡ mình trong cái sự yếu đuối của mình, về phương diện thể xác, về phương diện thuộc linh, hay là bất kỳ một cái lý do nào đó. Và đây cũng là một cái cơ hội để cho chúng ta bày tỏ cái đức tin của chúng ta cho những người xung quanh. Và chúng ta thấy rằng ở trong câu số 8 đó, chúng ta thấy rằng các môn đồ khi nghe Chúa nói rằng Chúa sẽ trở lại, thì thấy rằng môn đồ nói sao? Thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy. Tức là dân Giu-đa đang chống đối với Chúa. Họ đang là những cái người mà tìm đủ mọi cách để ném đá, ném đá Chúa. Có thể Mary và Ma-thê cũng nghĩ rằng ô, nếu mà mình loan tin này ra và mấy người đâu biết rằng Chúa sẽ trở lại, và họ sẽ đến đó để mà làm gây rối cho Chúa không? Và họ không làm điều đó. Nhưng Ma-thê và Mary nghĩ rằng sắp đặt cái thứ tự, cái nhu cầu lớn nhất của bà lúc đó là báo tin cho Chúa. Và bà không ngần ngại tới cái điều đó. Nên chúng ta biết rằng có rất nhiều người Giu-đa không biết đến Chúa. Và có những người Giu-đa đó khi hay tin như vậy, họ cũng đến cái nhà của Mary và Ma-thê để mà chờ sẵn ở đó. Và chúng ta thấy rằng câu thứ 19 á, cũng nói có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Mary. Rồi sau đó câu 31, khi những người Giu-đa đương ở trong nhà và thấy Mary đi thì họ cũng đi theo để coi Mary đi đâu. Tức là có những người này họ không tin Chúa, họ chống đối với Chúa. Nhưng đây là cái cơ hội để cho họ biết và nghe đến Chúa. Và tôi sẽ nói thêm về vấn đề đó. Vì thế mà tôi thấy ở trong cái câu 28 đó, khi mà Ma-thê gặp được Chúa rồi trở về, thì cái câu Kinh Thánh mà làm cái lời mà nói làm cho tôi suy gẫm rất là nhiều, đó là Ma-thê lén nói cho Mary biết rằng Chúa đang đợi. Tôi đọc là lén. Tại sao Ma-thi là phải lén? Phải lén lúc. Vì những cái người Giu-đa đó mà Ma-thi phải lén lúc. Nhưng mà chúng ta trở lại cái câu cái ý mà tôi muốn nói đó, là chúng ta phải cần sự giúp đỡ của những người khác, là những người thân, những người yêu mến Chúa, luôn cả đến những người không yêu mến Chúa, họ cũng biết rằng chúng ta đặt cái niềm tin mình nơi Chúa, họ biết rằng chúng ta tin cậy nơi Chúa. Và cái cơ hội để cho chúng ta được bày tỏ về về cái niềm tin của chúng ta, giúp cho chúng ta được cái cơ hội để giới thiệu về Chúa cho người khác. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng cái người mà được Chúa yêu cũng phải trải qua những cái khó khăn, lắm khi là khó khăn lớn hơn hết. Và đến khi gặp khó khăn thì chúng ta cũng phải cầu nguyện và cần người khác giúp mình để cầu xin. Nhưng mà cái điểm kế nữa mà tôi thấy được đó là những cái người được Chúa yêu, dẫu là được Chúa yêu nhưng cũng phải đợi chờ cái thì giờ của Chúa. Đó là trong câu số 6. Nghe tin ấy thì Chúa Giêsu làm gì? Ở lại thêm 2 ngày nữa. Chúng ta thấy rằng câu số 6, khi Ngài nghe người này đau bèn ở lại 2 ngày nữa. Cái điểm mà chúng ta cần nhớ đó là trong cái sự yên lặng của Chúa, đừng bao giờ nghi ngờ rằng Chúa không nghe lời cầu xin của chúng ta. Chúa có nghe lời cầu xin của chúng ta. Và quyết định của Chúa là Chúa ở lại và Chúa muốn chúng ta chờ đợi. Nên cái điểm chúng ta cần nhớ ở đây, chỉ vì Chúa yên lặng không có nghĩa là Chúa không có nghe những lời cầu xin của chúng ta. Và cái điểm kế mà tôi học được ở đây là Ma-thi cứ tiếp tục yên lặng chờ đợi. Chờ đợi cho đến thế nào? Đến khi mà hết còn hy vọng rồi, phải không? Khi Lazaro vừa ngã bệnh, được báo tin cho Chúa, Chúa không có sai người đi về báo rằng ta sẽ đến ngay. Chúa cũng không có đến liền tức khắc. Nhưng mà bà phải thế nào? Chờ đợi cho đến ngày mà anh mình đã qua đời, được chôn ở trong mộ. Đến 4 ngày sau Chúa mới có mặt ở đó. Và chúng ta thấy rằng dầu được Chúa yêu, chúng ta cũng vẫn phải trông, tiếp tục đợi chờ, trông mong Chúa cho đến khi Chúa đến. Và cho dù rằng chúng ta thấy rằng nó đã quá muộn màng rồi, đã quá trễ rồi, xác nay đã hôi rồi, thúi rồi, nhưng chúng ta biết rằng Ma-thi vẫn trông đợi Chúa, vẫn trông chờ Chúa. Vì khi chúng ta biết rằng khi mà Chúa vừa đến nơi, còn ở bên ngoài chưa vào, thì Ma-thi đã hay tin rằng Chúa đến và bà đã đi tìm và đón Chúa. Chúng ta biết rằng trong nghịch cảnh, cái nghịch cảnh nó đến với chúng ta càng lớn càng khó, thì chúng ta lại càng phải yên lặng và biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Ở trong Thi Thiên đoạn 46 câu 10, Chúa nói rằng hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Dễ cho chúng ta trong cái giờ phút yên lặng đó cầu nhầu cằn nhằn, than phiền trách móc. Nhưng Ma-thi không than phiền, không trách móc, không cằn nhằn, nhưng bà yên lặng. Trong cái sự yên lặng chịu đựng đó, nó đã cho bà một cái sự chịu đựng rất là lớn. Và từ sự chịu đựng đó, bà có một cái hy vọng. Bà biết rằng thầy mình sẽ đến. Và biết rằng thầy mình sẽ đến. Và cái hy vọng đó là gì? Đã giữ cho bà giữ được đức tin của mình. Chỉ vì Chúa yên lặng không có nghĩa là Chúa không có mục đích cho mỗi đời sống của chúng ta. Nhưng đến cái phần chót của bài chia sẻ của tôi hôm nay là cái phần mà tôi thấy rất là quan trọng và có rất nhiều bài học quý giá. Đó là phước hạnh đến từ những nghịch cảnh. Và lắm khi chúng ta nghĩ rằng Chúa trễ nải, Chúa không bao giờ trễ nải đâu. Chúa cũng không bao giờ đến sớm, nhưng Chúa cũng không bao giờ đến trễ. Và lúc nào Chúa cũng có lý do. Vì những cái phước hạnh thì chúng ta thấy có những cái phước hạnh gì? Chúng ta thấy rằng về cái phương diện cá nhân, đối với riêng với cái gia đình này đó, thì mỗi người được thay đổi hết. Chúng ta thấy cái đức tin của bà Ma-thi thì như thế nào? Đây là một cái cơ hội Chúa khen thưởng bà Ma-thi đó. Quý ông bà anh chị em có để ý thấy không? Ở trong cái đoạn Kinh Thánh Luca mà nãy tôi đọc đó, thì chúng ta thấy rằng lần đầu tiên gia đình được nhắc đến đó, thì khi Ma-thi hầu việc làm, nấu nướng lo lắng nguyên ngày và thấy Mary chỉ ngồi dưới chân Chúa để nghe, thì bà than vãn với Chúa, phải không? Trách Chúa, tại sao Chúa không can thiệp, Chúa không bảo đứa em này nó giúp con mà cứ để cho nó ngồi yên đó. Nhưng mà khi Chúa quở trách bà, Chúa nói cho bà biết rằng Mary đã lựa cái phần tốt hơn. Ngươi lo lắng về nhiều việc, Nhưng mà Mary đã lựa cái phần tốt hơn. Thay vì giận Chúa, Mary yêu mến Chúa nhiều hơn. Tại sao tôi nói như vậy? Vì trong cái đoạn kinh thánh này, khi mà Lazaro bị bệnh á, cái người hay tin trước Chúa đến là ai? Là bà Mary, không phải Mary. Mary là cái người nghe tiếng Chúa nhiều, nhưng bà có lẽ lúc này không có trông mong Chúa nhiều bằng Mary. Mary đã thay đổi rồi, bà đã trông mong Chúa nhiều. Và cho dù rằng anh của bà đã chết rồi, nhưng mà chúng ta thấy ở trong câu số 22, khi bà gặp được Chúa thì bà nói như thế nào? Bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời ác sẽ ban cho. Bà vẫn tin rằng khi mà Chúa xin cái điều gì, Đức Chúa Trời sẽ cho. Và bà cũng biết rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là đấng phải đến thế gian. Chúng ta có thể nói được như Ma-thi nói không? Khi chúng ta trải qua những cái khó khăn trong đời sống của mình, đến cái lúc tuyệt vọng nhất rồi, nhưng bà vẫn không, đức tin của bà nơi Chúa vẫn không thay đổi. Và vì thế mà Chúa đã nói với bà cái câu mà trong cái phần kinh, cái câu kinh thánh mà tôi có trong cái bài chia sẻ hôm nay, đó là câu chính Chúa Giêsu đã nói với Ma-thi: ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Mọi việc sắp xảy ra phần lớn là nhờ cái đức tin của Ma-thi. Lazaro đã vô trong mộ rồi, cái đức tin của Lazaro không có còn được kể nữa. Nhưng ở đây nguyên có rất là nhiều câu kinh thánh được chép, ghi chép lại rất là dài về cái đức tin của bà Ma-thi. Bà ở trong cái thất vọng đó, bà vẫn có cái niềm tin đặc biệt ở nơi Chúa. Và vì thế mọi người đã nhìn thấy được cái sự vinh hiển của Chúa. Đến Mary thì như thế nào? Chúng ta thấy trong cái phần đầu á, thì Mary là người ngồi lắng nghe lời của Chúa nhiều hơn hết. Đoạn kinh thánh này thì Mary cũng đau lòng lắm. Và khi gặp Chúa thì Mary cũng thắc mắc: nếu Chúa có ở đây thì anh tôi không có chết đâu. Nhưng mà sau cái phép lạ Chúa làm thì chúng ta thấy rằng Mary thay đổi hoàn toàn. Ở trong cái đoạn 12 đó thì chúng ta thấy rằng có một cái bữa tiệc mà Lazaro thì là một người ngồi đầu trong đó. Và Mary, câu số đoạn 12, văn đoạn 12 câu số 3 đó: bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá xức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau, và cả nhà thơm phức cái mùi dầu. Bà lấy dầu rất là quý. Và trong cái câu số 5 kế đó thì nói là trị giá là 300 denier, không phải để sức đầu Chúa nhưng mà để sức chân của Chúa, và dùng tóc của mình để mà lau Chúa. Tóc là cái gì? Cái vinh hiển, cái vinh dự của người đàn bà. Bà dùng nó để bà đặt ở dưới bàn chân của Chúa, để lau cái chân bụi bụi đất của chính Chúa. Đó là cái lòng của bà đối với Chúa. Nhưng mà có một cái điểm rất là đặc biệt nữa đó, là chúng ta nói đến 300 denier, chúng ta nghĩ rằng đó là chắc là một cái số gì lớn. Nhưng để cho chúng ta hiểu được cái lớn của nó, tôi có một vài cái so sánh. Cái thời Chúa Giêsu đó, khi mà người ta đi làm công nguyên ngày thì lãnh được bao nhiêu denier, có ai nhớ không? Lương là bao nhiêu? Lãnh lương đó chỉ có 1 hay 2 denier là cùng cho lương của một ngày. Bây giờ trong cái lúc mà Chúa làm phép lạ cho 5.000 người ăn đó, thì Philip mới nói với Chúa Giêsu là gần bao nhiêu ngàn người đây, bao nhiêu denier mới đủ? 200 denier chưa đủ để mà nuôi cho 5.000 người. 200 denier thôi là tạm đủ thôi, vừa đủ lót lòng thôi. Nhưng mà ở đây cái bình dầu của bà Mary trị giá 300 denier. Tức là chúng ta tưởng tượng bây giờ chúng ta có bao nhiêu đủ tiền để mà nuôi đủ cho 5.000 người ăn. Và chúng ta nói rằng đã nhiều lần khi chúng ta học về cái phép lạ cho 5.000 người đó, là chúng ta nói là 5.000 người đó là 5.000 người nam thôi, chưa tính đến những người nữ. Mỗi người, mỗi ông đi thì thường thường có một bà đi theo, và mỗi ông một bà. Và nếu bây giờ chúng ta kể như là chỉ một người con thôi, trung bình là mỗi một người con thôi, từ 5 người nam đó cộng thêm 5.000 người nữ nữa là 10.000 người, cộng thêm 5.000 đứa con nữa là 15.000 người. 200 denier đó thì có đủ khoản tiền để nuôi cho 15.000 người có được một bữa ăn. Nhưng mà bà Mary đã dâng cho Chúa một cái bình dầu trị giá 300 denier. Chúng ta thử tưởng tượng đi, một năm lương của chúng ta không xài gì đến hết một năm lương của chúng ta đem dâng nó hết cho Chúa, chúng ta có dám làm điều đó hay không? Chúng ta có yêu Chúa chúng ta đủ như Mary đã yêu Chúa hay không? Đó là cái kết quả của cái nghịch cảnh và cái phép lạ mà Chúa đã làm. Mary đã yêu mến Chúa nhiều hơn đến mức độ đó. Và chúng ta thấy rằng rồi đến cái người, cái phần tử sau trong gia đình này là Lazarơ. Lazarơ thì chúng ta biết rằng trong cái câu chuyện đầu tiên khi mà Chúa đến nhà của Ma-thê và Ma-ri đó thì không thấy nhắc đến Lazarơ, phải không? Chúng ta không có nghe nhắc đến Lazarơ. Có lẽ là Lazarơ đi làm xa, làm ở đâu xa. Cũng có thể là Lazarơ cố tình vắng mặt. Là những người nữ chúng ta nhạy cảm hơn đối với lời của Chúa, chúng ta nhạy cảm hơn với cái sự dạy dỗ của Chúa. Và có thể Ma-thê và Ma-ri đón nhận Chúa trước. Có thể lúc này Lazarơ chưa nhìn nhận Chúa, chưa biết Chúa, chưa yêu mến Chúa. Cũng có thể là vì thế mà ông đã cố tình vắng, không có mặt ở đó. Nhưng mà câu chuyện thứ hai chúng ta học hôm nay đó thì có Lazarơ. Nhưng mà Lazarơ có làm được gì không? Không. Ông bệnh, ông đau và rốt cuộc thì vào trong mộ. Ông không có làm gì hết. Nhưng mà khi chúng ta coi lại ở trong qua đoạn 12 đó thì Ma-thê hầu hạ và có một bữa ăn rất là long trọng và Lazarơ ngồi cùng bàn với Chúa. Cái niềm tin của Lazarơ cũng được thay đổi. Lazarơ là một cái người đã mất đi cái sự sống thể xác của mình và có được một cái sự sống mới. Sáng nay thì chúng tôi thấy có một số tờ báo thông công ở đằng sau. Và chị Sáu thì thường hay nhắc hoài, chị rất thích cái câu chuyện mà 90 phút ở trên thiên đàng mọi người đã chép lại. Và tôi thầm nghĩ rằng ông Lazarơ này ở trong mộ 4 ngày được Chúa cứu sống lại, nhưng mà không có một cái câu chuyện nào, một bài làm chứng nào của Lazarơ sau khi ông sống lại. Nhưng mà chúng ta biết rằng cuộc đời của ông được thay đổi. Ông có một cái nhìn mới về cái sự sống mà mình có. Ông biết rằng nó đến từ nơi Chúa. Thường thường khi nghịch cảnh đến á, thì nó đem những ích lợi đến cho cái người ở trong nghịch cảnh. Chúa dùng nó để dạy dỗ chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta thấy gia đình học được thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà ngoài ra chúng ta thấy rằng sao, nó cũng có cái ảnh hưởng tốt đối với những người xung quanh. Hồi nãy tôi đã nói đó, những người Giu-đa này đó, có rất nhiều người đến để tìm cách ném đá Chúa. Nhưng mà rốt cuộc thì chúng ta thấy như thế nào, câu 42 và 45 đó, nhất là câu 45. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự được Chúa Giê-xu làm bằng tin Ngài. Ma-ri với Ma-thê không có phải làm gì hết, nhưng mà vì mở cửa nhà của mình ra để cho họ đến gặp Chúa. Và những người này ngày xưa đã chống đối Chúa, hôm nay đã tin. Không có nghĩa là tất cả mọi người gặp Chúa đều tin Chúa, vì có những người khác thì chúng ta thấy rằng câu thứ 46 đó, có một số người thì đi tìm người Pharisee để mách lại. Nhưng mà những cái nghịch cảnh đến với chúng ta, nó giúp cho chúng ta là những người trong nghịch cảnh, giúp cho những người xung quanh của chúng ta. Và cái điểm quan trọng hơn hết là chúng ta thấy được cái sự vinh hiển của Chúa được tỏ ra ở đây. Cái phép lạ của Chúa làm ở trong cái hiện tại, trong cái lúc đó. Chúng ta thấy những cái người đàn ông đó thì họ có thể đẩy những cái tảng đá để lăng mồ đi, nhưng họ không có thể ra lệnh để cho Lazarơ sống lại được. Nhưng Lazarơ đi ra và mình mẩy của Lazarơ thì sao? Vải quấn đầy hết. Lazarơ không tự mở ra được, phải nhờ đến người khác mở những cái vải liệm xung quanh mình. Nhưng chỉ có Chúa là đấng mới là đấng duy nhất có cái quyền để cứu sống cái Lazarơ. Nhưng đó cũng là cái cơ hội để cho Chúa nói cho mọi người biết Chúa là sự sống và lại và sự sống đời đời. Và khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta sẽ nhận được cái sự sống đó, không phải trong cõi đời này, không phải chỉ cái phước hạnh của đời này thôi, nhưng mà phước hạnh của đời sau nữa. Và cái phước đến chậm là cái phước quý hơn hết. Nếu Chúa đến liền ngay tức khắc lúc đó thì Chúa chỉ chữa bệnh Lazarơ thôi, từ một người đau và chờ dậy. Nhưng Chúa đến trễ để cho mọi người nhìn thấy rằng Chúa có quyền trên cái sự sống và sự chết. Và dầu rằng Lazarơ đã chết, xác đã có mùi, nhưng mà Chúa vẫn không, điều đó không có giới hạn cái quyền năng của Chúa. Chúa vẫn có thể cứu sống được ông như thường. Và nếu chúng ta đang sống ở trong cái thời kỳ này, chúng ta đang có những cái bối rối nào, những cái điều gì ưu tư nào trong đời sống của chúng ta, đây là lúc chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn hết. Và càng bối rối Chúa càng chúng ta càng cần phải cầu nguyện nhiều. Và Chúa càng yên lặng, chúng ta lại càng phải kiên nhẫn và tiếp tục cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho hội thánh của Chúa. Giờ đây tôi xin kính mời tất cả chúng ta cùng đứng lên. Và lâu lắm rồi, chúng ta không có làm điều này, nhưng vì hôm nay không có mục sư quản nhiệm ở đây, cũng không có ai để cầu nguyện chúc phước cho chúng ta, nên tôi xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng nắm tay nhau vì cái